là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, mồng 6 tháng 3 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đặc sứ Hoa Kỳ kêu gọi Nga hạ giảm căng thẳng trong vụ khủng hoảng Ukraine.
Our point to the Russians is if you have these claims and you're, you know, saying to the international community that certain things happen.
Thông tín viên đài VOA tại Liên Hiệp Quốc sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nghị viện Crimea bỏ phiếu quyết định sáp nhập vào Nga. Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên về chương trình sum họp gia đình. Và cựu phó thủ tướng Anwar của Malaysia ra tòa trở lại.
Việt Nam giam tù chính trị nhiều nhất Đông Nam Á. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Các nhà lập pháp ở vùng Crimea của Ukraine đã bỏ phiếu để quyết định sáp nhập vào Nga trong một hành động có phần chắc sẽ làm căng thẳng leo thang thêm nữa. Cuộc biểu quyết ngày hôm nay của Nghị viện Crimea được Nga hậu thuẫn đã diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tham dự phiên họp khẩn tại Brussels để bàn về cách thức gây áp lực đòi Nga chấm dứt vụ xâm lăng quân sự ở Crimea. Các nhà lập pháp Mỹ hôm nay cũng sẽ họp để thảo luận về những biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga. Chính phủ của vùng Crimea, nơi đa số dân cư là người nói tiếng Nga, ngày hôm nay cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga vào ngày 16 tháng 3. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin đã được yêu cầu để xem xét tới đề nghị sáp nhập này. Hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Kinh tế Ukraine nói rằng trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea là bất hợp hiến. Việc Crimea đòi tách khỏi Ukraine có phần chắc sẽ gây nhiều trở ngại cho những nỗ lực để có được một giải pháp ngoại giao cho vụ khủng hoảng Ukraine. Trước đó, trong ngày hôm nay, Liên Hiệp Âu Châu đã phong tỏa tài sản của 18 viên chức cấp cao trong chính phủ cũ của Ukraine, kể cả Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Ngày hôm nay, khối gồm 28 nước này đã loan báo danh tánh của những người bị chế tài sau khi đạt được một quyết định trong đêm vừa qua để trừng phạt những người đánh cắp công quỹ. Con trai của ông Yanukovych, cựu Bộ trưởng Tư pháp và vài bộ trưởng khác nằm trong số những người có tài sản bị phong tỏa. Ông Yanukovych trốn khỏi Ukraine hồi tháng trước sau khi những cuộc biểu tình chống chính phủ trở thành những vụ đụng độ gây chết người. Trong khi đó, nhiều hoạt động ngoại giao nhằm xoa dịu vụ khủng hoảng quân sự ở bán đảo Crimea sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Các nhà lãnh đạo của những nước EU sẽ họp tại Brussels để xem xét những biện pháp chế tài có thể áp dụng đối với Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry theo lịch trình sẽ họp lại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Rome trong ngày hôm nay. Ông Kerry trước đó đã thực hiện một loạt các cuộc thảo luận với ông Lavrov, Ngoại trưởng Anh William Hague và Ngoại trưởng lâm thời Ukraine ông Andriy Deshchikhsia. Hai ông Lavrov và Deshchikhsia đã không gặp giáp mặt nhau trong các cuộc điều đình hôm thứ Tư và ông Kerry cho rằng ông không dự kiến là một cuộc gặp gỡ như vậy sẽ diễn ra. Căng thẳng ở Crimea tiếp tục ở mức cao nhiều ngày sau khi các lực lượng Nga tiến vào bán đảo này. Ông Robert Seri, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Crimea đã bị buộc phải cắt ngắn chuyến viếng thăm tới vùng này khi ông đối mặt với sự đe dọa của một nhóm người vũ trang không rõ lai lịch.
Các giới chức và các nhà lập pháp Mỹ lên tiếng cực lực ủng hộ cho quyền tự quyết của Ukraine và viện trợ kinh tế cho Kiev, và không loại trừ những biện pháp chế tài đối với Nga giữa lúc cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng. Theo tường trình của thông tín viên VOA Michael Bowman, chính quyền Obama tiếp tục thúc đẩy chấm dứt việc Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine bằng một cuộc thương thuyết. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Căng thẳng lại bùng ra ở Ukraine với việc Nga chặn các chiến hạm Ukraine. Những binh sĩ nghi là của Nga giải giới một căn cứ không quân Ukraine và những người biểu tình thân Nga chiếm những tòa nhà của chính phủ Ukraine. Ngày hôm qua, những người có vũ trang tại Crimea đã dùng súng đe dọa một đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và những người biểu tình phản đối một phái đoàn của Tổ chức An ninh Hợp tác tại châu Âu. Tại Washington, Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ Helsinki, Thượng nghị sĩ Dân chủ Ben Cardin, bang Maryland, đã đổ tất cả các trách nhiệm cho Nga.
It is clearly aggression on the Russian part that is causing a problem not just in the Ukraine.
Rõ ràng, việc Nga xâm lấn là một vấn đề không riêng tại Ukraine mà trong toàn bộ khu vực. Do đó, đây là một vấn đề đáng quan tâm cho tất cả chúng ta.
Hoa Kỳ và EU hy vọng tăng cường sức mạnh của chính phủ lâm thời Ukraine với cam kết viện trợ và sự nhiệt thành ủng hộ bằng ngôn từ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel điều trần trước một ủy ban Thượng viện.
This is a time for wise and steady and firm leadership. And it's a time for all of us to stand with the Ukrainian people.
Đây là thời điểm của sự lãnh đạo khôn ngoan, kiên trì và vững chắc. Và đây cũng là thời điểm để tất cả chúng ta đứng về phía nhân dân Ukraine, ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ. Và chúng ta đang làm việc này.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói với ban Ukraine của đài VOA là Nga cần xuống thang cuộc khủng hoảng và chấp nhận các quan sát viên.
Ultimately, the future of Ukraine is needless to say for the people of Ukraine to decide.
Không cần phải nói tương lai của Ukraine là do người dân Ukraine quyết định. Tương lai của Ukraine không phải do những lực lượng bên ngoài quyết định. Cho đến nay, thách thức là chính các giới chức cao cấp của Nga không thực sự chứng tỏ thiện chí, muốn tiếp xúc thẳng với giới hữu trách Ukraine hoặc chấp thuận sự điều giải đã được rất nhiều nước có liên quan đề nghị.
Nga nói mục tiêu của họ là bảo vệ các công dân Nga trước chính phủ mới tại Ukraine mà Nga xem như bất hợp pháp. Các giới chức Nga mô tả binh sĩ chiếm đóng Crimea là những đơn vị phòng vệ địa phương, một lập luận mà chính quyền Obama bác bỏ. Bộ trưởng Chuck Hagel nói.
It's pretty clear that they're Russian troops.
Rõ ràng các binh sĩ này thuộc Nga.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đồng thanh lên án việc Nga xâm nhập Ukraine. Nhưng một số cũng đổ lỗi cho chính quyền Obama, cáo buộc Tổng thống về thái độ mềm yếu và ngây thơ, gần như mời mọc sự can thiệp của Nga. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, đại diện bang Arizona, nói.
This president does not understand Vladimir Putin. He does not understand his ambitions.
Tổng thống Obama không hiểu Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông không hiểu tham vọng của ông Putin. Ông không hiểu ông Putin là một cựu đại tá KGB. Có khuyến hướng khôi phục lại đế quốc Nga.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói.
This is a ridiculous contention.
Đây là một lập luận phi lý.
Thượng nghị sĩ Murphy bênh vực chính quyền Obama.
Putin marched into Georgia in 2008 under a Republican president who many of my Republican colleagues considered to be strong.
Ông Putin tiến vào Georgia năm 2008 dưới thời một vị tổng thống Cộng hòa mà nhiều bạn đồng viện Cộng hòa của tôi xem như là một tổng thống mạnh về chính sách ngoại giao. Và nay, ông Putin làm việc này với một tổng thống dân chủ.
Trong khi một số dân biểu, nghị sĩ tại Quốc hội hy vọng những chế tài đối với Nga sẽ không cần thiết, các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đang vận động cho một nghị quyết kêu gọi chế tài đối với các giới chức Nga, các ngân hàng và các cơ quan nhà nước khác. Dân biểu Ed Royce, bang California, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói mục đích là làm áp lực để Nga chấm dứt điều mà ông gọi là hành vi xâm lấn quân sự.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm qua kêu gọi Nga hãy giảm thế quân sự tại Ukraine và chấp nhận nỗ lực điều giải để giải quyết cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng hơn. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bashir ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Đại sứ Samantha Power nói, Nga đã đưa ra một số lời tố cáo cung cách đối xử tệ hại đối với người Nga và những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Đó là những lời tố cáo mà Hoa Kỳ cho là vô căn cứ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài tiếng Ukraine của đài VOA, đại sứ Power kêu gọi hãy nhanh chóng phái giám sát viên tới Đông Bộ Ukraine và Crimea để báo cáo về tình hình tại đây.
Our point to the Russians is if you have these claims and you're, you know, saying to the international community.
Điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với người Nga là nếu các ông nói với cộng đồng quốc tế rằng một số điều đã xảy ra thì các ông sợ gì chứ? Tại sao không cho phép các giám sát viên tới nơi một cách đại quy mô để bảo đảm những người sắc tộc Nga được bảo vệ? Cho tới bây giờ, đề nghị của chúng tôi đã bị khước từ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục vận động cho đề nghị đó.
Bà Power nói, nếu Moscow không chọn lối thoát này để giải quyết cuộc khủng hoảng, thì Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện những biện pháp để đẩy Nga sâu hơn vào tình trạng cô lập chính trị và kinh tế.
In addition to canceling preparations for the G8 meeting in Sochi, we have also canceled, as you know, military engagement.
Ngoài việc bãi bỏ những sự chuẩn bị cho cuộc họp G8 ở Sochi, chúng tôi cũng đã bãi bỏ các cuộc tiếp xúc quân sự, thương mại và một số hình thức hợp tác kinh tế và hợp tác song phương. Đồng thời, chúng tôi đang cân nhắc các biện pháp chế tài đặc biệt có thể được đưa vào áp dụng, nhắm vào các nhân vật mà chúng tôi cho là phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn này.
Đại sứ Power nói, tương lai của nhân dân Ukraine phải do chính họ quyết định, chứ không phải do các thế lực bên ngoài định đoạt. Bà còn lên án việc câu lưu và dùng vũ lực trục xuất đặc sứ Liên Hiệp Quốc Robert Seri ra khỏi thủ phủ của vùng Crimea ngày hôm qua. Liên Hiệp Quốc nói, nhiều người đàn ông vũ trang đã chặn và đe dọa ông Seri, lúc đó đang thực hiện một sứ mạng ngoại giao. Ông vừa rời tổng hành dinh của Hải quân thì vụ việc xảy ra. Bà Power nói tiếp.
For days now, Ukrainians in the Crimea have been subjected to intimidation and threats.
Đã nhiều ngày rồi, người dân Ukraine ở Crimea đã phải chịu đựng cảnh bị trấn áp tinh thần và đe dọa, tương tự như những gì mà ông Seri đã phải đối mặt hôm thứ Tư khi ông tới thăm nơi này. Hành động sách nhiễu và đe dọa như thế không thể được chấp nhận, và đó là lý do vì sao cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự phẫn nộ và quan tâm sâu sắc về những diễn biến tại Ukraine.
Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Jen Eliasson hiện đang có mặt ở Kiev để gặp một số bên. Ông nói với các ký giả ở Liên Hiệp Quốc qua điện thoại rằng một toán từ 10 đến 15 người đàn ông, một số mang vũ khí và mặc quân phục, đã chặn chiếc xe của ông Seri lại và bảo ông phải rời Crimea. Ông Eliasson nói ông Seri không hề hấn gì, nhưng cảm thấy mình bị đe dọa. Liên Hiệp Quốc cho hay là ông Seri dự định sẽ đáp một chuyến bay đêm từ Simferopol bay tới Kiev, nơi ông sẽ tiếp tục sứ mạng ngoại giao. Một giới chức nhân quyền cấp cao của Liên Hiệp Quốc cũng đã được phái tới Kiev vào cuối tuần này để giám sát tình hình nhân quyền ngay tại chỗ.
Ấn Độ sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử kéo dài hơn 5 tuần lễ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 4. Theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pasricha từ New Delhi, cuộc tuyển cử có hai đảng chính tranh đua với nhau là Đảng Quốc Đại cầm quyền và Đảng Bharatiya Janata đối lập. Nhưng các cuộc thăm dò công luận cho thấy Đảng Quốc Đại có thể bị tước mất quyền lực. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày chi tiết.
Trong sự kiện thường được gọi là cuộc hành xử quyền dân chủ lớn nhất thế giới, người dân Ấn Độ sẽ đến các điểm bầu cử vào 9 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 12 tháng 5 để chọn chính quyền kế tiếp cho đất nước. Khi loan báo lịch trình hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Sampath đã cho thấy quy mô lớn của cuộc bầu cử này. Số người đủ tiêu chuẩn đi bầu cộng lại còn nhiều hơn toàn bộ dân số của cả châu Âu.
Danh sách cuối cùng sẽ được công bố trên tất cả các tiểu bang. Tổng số cử tri cho tới nay trong cuộc tuyển cử năm 2014 là khoảng 814 triệu người.
Mặc dù các ngày đi bầu chỉ mới được loan báo, nhưng các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu đã tiến hành chiến dịch tranh cử từ nhiều tháng trước để chiếm lấy phần lớn nhất trong 543 ghế thành viên quốc hội. Nổi bật nhất trong số đó là ông Narendra Modi, ứng viên thủ tướng của đảng đối lập Bharatiya Janata, và ông Rahul Gandhi, lãnh tụ của đảng Quốc Đại. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Modi đang dẫn đầu khi trong cuộc vận động tranh cử toàn quốc, ông được ghi nhận về tài lãnh đạo và khả năng quản lý tốt và về nền kinh tế năng động trong tiểu bang Gujarat của ông. Mặc dù uy tín vững chắc của ông Modi đã bị nêu nghi vấn sau các cuộc bạo loạn chống Hồi giáo tàn phá tiểu bang của ông năm 2002, nhưng ông vẫn giành được sự ủng hộ của giới trung lưu và những cử tri trẻ tuổi, những người khao khát sự phát triển và việc làm khi nền kinh tế đất nước bị chậm lại cả thập niên. Mặt khác, sự nổi tiếng của đảng Quốc Đại vốn nắm giữ quyền lực cả một thập niên đã bị giảm mạnh. Ông Rahul Gandhi, người thừa kế của triều đại Nehru Gandhi, đã cầm quyền ở Ấn trong nhiều thập niên, đang được dự kiến trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của đảng. Thế nhưng các nhà phân tích chính trị nói rằng ông cũng không thể nâng cao vận mệnh của đảng lên được và nó có thể dẫn đến một trong những thất bại bầu cử tồi tệ nhất của đảng này. Nhà phân tích chính trị độc lập, ông Ajoy Bose cho biết Ấn Độ đang tìm kiếm một sự thay đổi.
Final rules have been published in all the states.
Quản trị đất nước ngày nay có nghĩa là hai điều. Một điều dĩ nhiên là sự lạm phát phi mã này vốn đã ảnh hưởng thực sự lên rất nhiều người. Điều thứ hai, có một sự nhận thức chung rằng chính phủ không những không hiệu quả nhưng mà còn rất thối nát. Vì vậy tôi nghĩ trong cuộc bầu cử này có một sự ác cảm mạnh mẽ đối với chế độ hiện nay.
Tuy nhiên, một chiến thắng rõ ràng hiện rất khó nắm bắt đối với hai đảng chính của nước này trong 25 năm qua. Thậm chí, nếu đảng đối lập BJP nổi lên dẫn đầu, thì đảng này cũng có thể không có được đủ số ghế để tự mình lập chính phủ. Kết quả là một nhóm nhỏ nhưng là các đảng quyền lực địa phương là đối tượng mà họ sẽ phụ thuộc trong việc liên minh, sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Các đảng chính đã bắt đầu vận động để chọn các đồng minh. Một vai mới trong cuộc bầu cử là một đảng trẻ tuổi, gọi là đảng Aam Aadmi, ra đời trong chủ trương chống tham nhũng và đã thể hiện mạnh mẽ trong các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức ở Delhi vào tháng 12. Các nhà phân tích chính trị nói rằng ảnh hưởng của đảng này trên chính trường quốc gia vẫn còn chưa rõ ràng. Công tác kiểm phiếu sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 5 và tuy có số cử tri khổng lồ, nhưng hầu hết các kết quả dự kiến sẽ có trong cùng ngày vì cuộc đầu phiếu được thực hiện bằng máy móc điện tử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, giam giữ tù nhân chính trị. Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu công bố hôm nay. FIDH nói, ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Trong số này có những luật sư, các blogger, các nhà hoạt động vì quyền đất đai, các nhà sư Phật giáo, ký giả, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động công đoàn, các nhà vận động dân chủ, thành viên các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số như Hmong, Phật giáo Khmer Krom và người thượng cơ đốc giáo. FIDH, liên đoàn gồm 178 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, chỉ ra rằng nhiều nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam đang phải thi hành các bản án tù dài hạn trong các điều kiện giam giữ hết sức tồi tệ, sức khỏe bị suy kiệt, rất cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 6 tháng 3 ra thông cáo chung kêu gọi chính phủ Hà Nội phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các tù nhân chính trị để chứng minh tôn trọng nhân quyền và các cam kết với quốc tế. Hồ sơ 17 tù nhân chính trị cần đặc biệt quan tâm do hai tổ chức này cùng công bố hôm nay, bao gồm trường hợp của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình. Ông Đinh Đăng Định, người bị bản án 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, đang được hoãn thi hành án 1 năm vì căn bệnh nan y, nói với VOA Việt ngữ.
Cái chế độ của trại giam thì nó vô cùng là khốc liệt. Sự chăm sóc về ăn uống, về sức khỏe thì nó vô cùng giới hạn. Thuốc men thì không có. Qua cái buổi tiếp xúc này với bà Doa, tôi muốn được gửi lời tới thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều, nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa. Thì chưa phải gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù đội không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn nó không tra tấn một cách nhỏ liễu mà nó tra tấn bằng cách chẳng hạn như là ốm đau không được chịu đời, chẳng hạn như ăn uống thực phẩm bị thiếu thốn, đời sống văn hóa thì không có. Đấy cũng là một hình thức tra tấn. Mặc dù cái công ước về chống tra tấn họ vừa ký chưa giáo mực, nhưng mà trên thực tế thì phân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Và có lẽ các cái cơ quan phái bộ về nhân quyền, giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các cái trại tù, kể cả tù chính trị trên tù hình sự để xem xét cái sự thật này.
Giám đốc khu vực châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, ông Andrea Giocretta, cho biết thống kê số tù nhân lương tâm tại Việt Nam được công bố hôm nay do tổ chức thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nghiên cứu, thu thập qua mạng lưới các nhà quan sát trong và ngoài nước. Ông Giocretta nói khó có được con số cụ thể các tù nhân chính trị tại Việt Nam, đặc biệt đối với các trường hợp người thượng cơ đốc giáo bị giam cầm. Và danh sách trên 200 tù nhân chính trị này là những trường hợp đã được Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam xác minh, kiểm chứng. Hồi đáp trước những quan ngại nhân quyền từ quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố tại Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm. Hà Nội nói chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Ông Giocretta cho biết Liên đoàn FIDH không chỉ công bố danh sách tù nhân chính trị tại Việt Nam mà sẽ tiếp tục có các hành động cụ thể kêu gọi phóng thích cho họ.
FIDH continues to raise cases of arbitrary arrest and imprisonment.
Ông nói, FIDH chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên các trường hợp bị bắt bớ giam cầm tùy tiện trước các cơ chế của Liên Hiệp Quốc, mở những chiến dịch vận động công khai cho các tù nhân chính trị này, nêu bật thực tế rằng kể từ khi Miến Điện bắt đầu dân chủ hóa đất nước, thì Việt Nam đã thế chỗ nước này, đổi sổ trong khu vực về lĩnh vực vi phạm nhân quyền và giam cầm tù nhân chính trị. FIDH nói, đã đến lúc cộng đồng thế giới phải huy động và yêu cầu Hà Nội chấm dứt đàn áp những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, cũng như phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR ở Geneva hôm 5 tháng 2 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định chính sách cơ bản của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ, thăng tiến nhân quyền.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên về việc tổ chức các cuộc sum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên hồi thập niên 1950. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết là Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã gửi cho họ một thông điệp trong đó rằng chưa có một bầu không khí thích hợp để thực hiện lại cuộc đàm phán. Ông Kim Uy-do, phát ngôn viên Bộ Thống nhất, nói rằng Seoul cảm thấy thất vọng trước quyết định của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tìm cách liên kết vấn đề sum họp gia đình với việc thực hiện lại các dự án hợp tác liên triều như khởi động lại các tour du lịch tới khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc. Chương trình sum họp gia đình đã được thực hiện lại tại một cách tạm thời hồi tháng trước khi những vụ sum họp diễn ra lần đầu tiên trong vòng 3 năm. Việc Bắc Triều Tiên bác bỏ đề nghị đàm phán của Nam Triều Tiên được loan báo sau một loạt những vụ phóng thử rocket và phi đạn tầm ngắn mà Bình Nhưỡng thực hiện để đáp lại các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, Bắc Triều Tiên nói rằng những vụ phóng này là thường lệ và có tính chất phòng thủ. Họ đã kết cuộc diễn tập khi Reserve đang tiếp diễn là một hành động gây hấn. Washington và Seoul nói rằng cuộc thao dược này có tính chất phòng vệ và họ cũng cho rằng vụ phóng thử nghiệm của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay cũng cho biết thêm chi tiết về việc một trong những quả rocket mà Bắc Triều Tiên phóng đi hôm thứ Ba đã suýt bắn trúng một chiếc máy bay của Trung Quốc với hơn 200 hành khách trên máy bay. Phát ngôn viên Kim Min-suk của Bộ Quốc phòng nói rằng Bình Nhưỡng không hề cảnh báo trước về vụ phóng rocket hôm thứ Ba và ông nói thêm rằng Bắc Triều Tiên đã có những hành động đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của thường dân. Tại Đông Nam Á, thì một tòa án ở Malaysia đã bắt đầu xét xử đơn kiện của chính phủ chống lại phán quyết tha bổng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim trong vụ án về tội giao cấu phản tự nhiên. Vào năm 2012, một tòa thượng thẩm đã xét thấy ông Anwar không phạm tội quan hệ tình dục với một người đàn ông lúc đó là phụ tá của ông. Tòa này nói rằng bằng chứng DNA của vụ án thiếu xác thực. Theo một luật lệ ở Malaysia được áp dụng từ thời thuộc địa thì những người phạm tội giao cấu phạm tự nhiên có thể bị tuyên án 20 năm tù. Vị cựu phó thủ tướng năm nay 66 tuổi này nói rằng cáo trạng chống lại ông là một mưu toan của chính phủ nhằm tiêu diệt sự nghiệp chính trị của ông. Hiện chưa rõ là phán quyết của phiên tòa phúc thẩm có được loan báo trước ngày 23 tháng 3 hay không. Đó là ngày mà ông Anwar sẽ ra tranh cử trong một cuộc bầu cử bổ túc. Nhiều người dự báo là chức khách kỳ cựu này sẽ thắng trong cuộc bầu cử mà có nhiều khả năng sẽ giúp cho ông nắm quyền lãnh đạo tiểu bang Selangor, là tiểu bang đông dân nhất của Malaysia. Một vụ không kích của NATO đã giết chết 5 binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho ít nhất 8 người khác tại tỉnh Loga ở miền đông hồi sáng sớm hôm nay. Một phát ngôn viên của lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Afghanistan cho biết là các binh sĩ đó bị giết lầm trong một cuộc hành quân. Người phát ngôn nói rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên do vụ việc và lực lượng liên minh đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các binh sĩ tử nạn. Các giới chức tỉnh Loga cho biết họ sẽ họp vào sáng ngày hôm nay để quyết định về phản ứng chính thức đối với vụ việc này. Vụ này đã xảy ra trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ với Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, gặp nhiều căng thẳng. Ông Karzai đã nhiều lần chỉ trích những vụ tấn công gây tử vong cho người dân Afghanistan. Tổng thống Karzai hiện đang công du Sri Lanka và chưa bình luận gì về vụ không kích sáng nay. Tại Liên bang Pakistan, thì Thủ tướng Nawaz Sharif ngày hôm nay đã gặp các đại diện của phe Taliban trong một nỗ lực nhằm tiến hành cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc nổi dậy ở Pakistan. Trong một thông cáo, ông Sharif nhấn mạnh rằng ông có nhiệm vụ tôn giáo, dân tộc, đạo đức và hiến pháp để diệt trừ nạn khủng bố và mang lại hòa bình cho đất nước. Ngày hôm qua, nhà thương thuyết Irfan Siddiqui của chính phủ Pakistan nói rằng một giai đoạn có tính chất quyết định đã đạt được trong cuộc thảo luận vốn không có nhiều tiến bộ để chấm dứt những vụ tấn công của các phần tử hiếu chiến. Thương thuyết gia trưởng của Taliban là ông Sami Ul Haq thì nói rằng cần phải có một sách lược mới để chấm dứt cuộc xung đột. Tổ chức Tehrik-i-Taliban, một liên minh lỏng lẻo của các phần tử Hồi giáo hiếu chiến hoạt động trên khắp nước, muốn áp đặt hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo tại Pakistan. Họ cũng đòi chính phủ chấm dứt những hoạt động quân sự ở các cứ địa của họ trong vùng bộ tộc Tây Bắc, ngừng các vụ không kích bằng máy bay không người lái và phóng thích các chiến binh của họ đang bị giam. Cuộc đàm phán hòa bình đã bị gặp trở ngại vì những vụ tấn công của phe hiếu chiến ở khắp nơi, từ vùng Tây Bắc cho tới thủ đô Islamabad và thành phố Karachi ở miền Nam. Quân đội đã đáp trả bằng cách phái chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang đến oanh kích những nơi ẩn náu của phiến quân. Tại Phi Châu, thì chính phủ Libya cho biết là Niger đã dẫn độ Saad Gaddafi, con trai của cố lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi. Văn phòng của Thủ tướng Ali Zaidan cho biết là Saad Gaddafi đã được dẫn độ về nước ngày hôm nay và đang bị giam tại một nhà tù ở thủ đô Tripoli. Saad Gaddafi đã bỏ chạy sang Niger là nước láng giềng phía nam của Libya sau khi thân phụ ông bị lật đổ và bị giết chết trong cuộc nổi dậy được Liên minh NATO ủng hộ. Những bức hình của chính phủ Libya cho thấy Saad Gaddafi đầu cạo trọc và mặc quần áo tù màu xanh. Chính phủ Libya nói rằng nghi can này sẽ được đối xử theo đúng luật pháp quốc tế. Saad Gaddafi, một trong 8 người con của ông Muammar Gaddafi, đã bị Libya truy nã về tội tham nhũng và sử dụng khí giới để hăm dọa người khác trong lúc giữ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Libya. Anh của Saad là Saif al-Islam bị tòa án hình sự quốc tế truy nã về tội ác chống nhân loại. Nghi can này đang bị các nhóm dân quân Libya giam giữ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.